tạp chí Tiêu Điểm.
Trừ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, không một nhà lãnh đạo tầm cỡ nào đến Bắc Kinh dự lễ diễn binh kỷ niệm 70 năm kháng chiến chống phát xít Nhật. Theo AFP, để kỷ niệm 70 năm ngày nước Nhật bại trận năm 1945, Trung Quốc tổ chức ngày 3 tháng 9 một cuộc diễn binh đại quy mô lần thứ nhất kể từ năm 2009 với màu sắc chính trị. Theo nhận định của báo chí quốc tế, Trung Quốc đã dẹp qua một bên thái độ cẩn trọng để thay vào đó là hành động biểu dương cơ bắp và móng vuốt. Theo John Delory, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Yonsei ở Seoul, thái độ dìu võ dương oai của Tập Cận Bình là điều dễ hiểu, khoe Trung Quốc giàu và mạnh. Còn đối với nhà phân tích tôn văn của Trung tâm nghiên cứu Stimson ở Washington, Bắc Kinh đã phạm sai lầm khi phô trương thanh thế không đúng lúc, đã đụng chạm đến quyền lợi sinh tử của các quốc gia trong vùng. Từ Nhật Bản cho đến Úc, từ Đông Nam Á đến Ấn Độ và đằng sau đó là siêu cường Hoa Kỳ. Để tìm hiểu thêm, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, hôm nay 3 tháng 9, Trung Quốc tổ chức một buổi lễ diễn binh rất lớn tại quảng trường Thiên An Môn, kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật cách nay 70 năm. Tuy nhiên, giới phân tích nước ngoài dường như đã nhìn thấy dụng tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Câu hỏi đầu tiên thưa anh Lưu Tường Quang, chiến công chống Nhật do ai lãnh đạo? Cố Chủ tịch Mao Trạch Đông hay cố thống chế Tưởng Giới Thạch? Ai là người đứng mũi chịu sào và đâu là hư, đâu là thực?
Thân chào Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Tất nhiên, Thế chiến thứ hai là một cái biến cố rất quan trọng và rất là đau buồn trong lịch sử của thế kỷ thứ 20. Và sau cùng thì đồng minh, tức là những cái quốc gia tự do dân chủ và một phần nào đó thì có cái quốc gia theo chế độ Cộng sản là Liên Xô, đã chiến thắng được cái trục Trung Quốc xã Ý, Italy và Nhật Bản. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái vai trò chủ động trên toàn mặt trận cả châu Âu cũng như bên Á Châu đó thì không ai phủ nhận cái vai trò lớn lao của Hoa Kỳ. Nếu không có sự tham gia vào chiến cuộc của Hoa Kỳ thì có lẽ cái thế giới ngày nay nó đã đổi khác. Nhưng mà riêng về trong cái trường hợp Trung Hoa đó thì trong khi các cường quốc đều có đánh ở hai mặt trận, thí dụ như quân đội Anh, quân đội Mỹ và ngay cả đến Liên Xô cũng có tham dự vào mặt trận của ở Thái Bình Dương, nhưng mà riêng về Trung Quốc đó thì thực sự Trung Quốc không có tham dự cái mặt trận của châu Âu, mà Trung Quốc chỉ chống Nhật Bản trên lãnh thổ của mình mà thôi, nói tóm tắt là như vậy. Cho nên vì lý do đó mà khi chúng ta nói về cái sự chiến thắng của Trung Quốc đối với Nhật Bản, chúng ta phải nói là cái chiến thắng đó trong cái bối cảnh mà quân đội Hoa Kỳ lãnh cái phần lãnh đạo và tham gia nhiều nhất và thiệt hại cũng rất là đáng kể trong cái cuộc chiến chống Nhật Bản. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái lịch sử của Trung Quốc trong cái thời gian kháng chiến chống Nhật từ năm 1938 đến năm 1945 thì rõ ràng tại Trung Quốc nó có hai thành phần, một là chính phủ Trung Hoa Dân Quốc do thống chế Tưởng Giới Thạch lãnh đạo và một phần khác là các lực lượng dân quân du kích do Mao Trạch Đông lãnh đạo. Thì cái lịch sử thực sự của cái giai đoạn đó đã được viết rất rõ ràng bởi các sử gia rất là có tên tuổi một cách khách quan. Nhưng mà như Tư Banh vừa nói đó, hôm nay 3 tháng 9 khi mà kỷ niệm cái gọi là chiến thắng Nhật Bản đó, thì họ gọi là cái chiến thắng của cái phong trào nhân dân, phong trào giải phóng của Đảng Cộng sản đối với Nhật Bản, chứ họ cũng không có nói gì tới, hoàn toàn không có nhắc tới Trung Hoa Dân Quốc của thống chế Tưởng Giới Thạch, với một cái mục đích là để củng cố cái quyền hay là cái sức mạnh của Đảng Cộng sản đối với dân chúng tại Trung Quốc. Nhưng mà chỉ dân chúng tại Trung Quốc bây giờ thì họ cũng một phần lớn họ cũng đã có cái phương tiện, họ cập nhật được, xem được những tin tức bên ngoài do những trang mạng hoặc là do những hệ thống internet. Cho nên cái việc mà giấu giếm bố méo lịch sử đó nó chỉ có tác dụng phần lớn đối với những người ở nông thôn hoặc là những người không có cái khả năng về kỹ thuật.
Anh Lưu Tường Quang vừa nói đến những cái lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa anh, trên báo Le Figaro của Pháp chẳng hạn thì Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã thuê nhiều trang để mà đăng viết những cái bài nói về cái Thế chiến thứ hai. Thì thưa anh, ở trong này thì họ có nói rằng hơn 70 triệu người đã chết hoặc bị thương trong cái trận Thế chiến thứ hai. Trong đó phần nửa là người Trung Quốc, tức là 35 triệu người. Và trong 35 triệu người đó có 4 triệu là binh lính Trung Quốc. Nhưng hoàn toàn họ không có nói đây là binh lính nào. Thưa anh, cái chuyện này nó hư thực ra sao? Nhưng mọi người cũng biết là lúc đó cái lực lượng mà nồng cốt chống lại quân Nhật đó là Trung Hoa Dân Quốc, thưa anh.
Thống kê về cái sự thiệt hại nhân mạng trong chiến tranh thì thường thường nó không có hoàn toàn giống nhau. Những cái tài liệu gọi là chính sử đi thì thực sự người ta ước đoán rằng trong cái cuộc chiến từ năm 1938 đến 1945 mà tất cả hầu hết những trận đánh lớn gây nhiều thiệt hại cho cả đôi bên, tức là cho phía Trung Quốc cũng như cho Nhật Bản, thì cái số người thiệt mạng là khoảng 14 triệu người. Và cái số người mà bị ảnh hưởng trực tiếp, tức là phải di tản, mất nhà, mất cửa, trong gia đình gặp nhiều khó khăn thì nó khoảng là 80 triệu người. Thì đối với Trung Quốc, tuy là một nước rất lớn nhưng mà 14 triệu người chết và 80 triệu người bị ảnh hưởng di tản thì cũng là một cái sự thiệt thòi rất lớn lao cho Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng, như tôi vừa nói lúc nãy đó, cái thành phần chủ động mà chiến thắng được Nhật Bản là do Hoa Kỳ, chứ không phải do chính Trung Quốc. Chính Trung Quốc thì chỉ tranh đấu để giữ, để cầm chân 800.000 quân đội Nhật Bản tại Trung Quốc mà thôi. Và tất cả những cái trận đánh lớn đều do quân đội Trung Hoa Dân Quốc, tức là của thống chế Đường Chí Thạch tham dự, chứ không phải của Mao Trạch Đông. Cho nên Mao Trạch Đông giữ cái vai trò rất là thứ yếu. Nhưng mà ngày nay thì bộ phận tuyên truyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì nói ngược lại, cho ông Tưởng Giới Thạch là một cái vai trò thứ yếu, nhỏ nhoi, trong khi Mao Trạch Đông là một cái nhân vật vĩ đại. Nhưng mà cái chuyện đó bóp méo lịch sử, nó cũng không gạt được cái công dân mạng ngay tại Trung Quốc. Nhưng mà cái điểm tôi nói đó là cái sự hy sinh của dân chúng Trung Quốc đó, và cái sự chiến đấu anh dũng của dân chúng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của thống chế Tưởng Giới Thạch đó, đã tạo được một cái sự ngưỡng mộ bởi các cường quốc trong cái cuộc hội nghị ở Cairo để mà phân chia lại cái thế giới tại châu Á sau chiến tranh. Thì thống chế Tưởng Giới Thạch đại diện cho Trung Quốc và được tiếp đón một cách rất trọng thể, ngồi kế bên Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt và Thủ tướng của Anh Quốc là ông Winston Churchill. Thì cái sự kiện lịch sử đó không thể thay đổi được. Cho nên tất cả những cái sự bóp méo lịch sử tạo ra cái huyền thoại Mao Trạch Đông nó chỉ là cái trò hề. Cái điểm này tôi muốn nói thêm một điều là cái sự thiệt hại của Trung Quốc trong thời chiến từ 1938 đến 1945 là được ước tính là 14 triệu người chết và 80 triệu người bị di tản. Con số này là con số lớn lao, nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại trong cái quá trình cầm quyền của Mao Trạch Đông từ năm 1949 cho đến năm 1975 thì Mao Trạch Đông đã giết chết không dưới 40 triệu người Trung Quốc. Con số này nó có thể xê dịch tùy theo cái nguồn, nhưng mà cái nguồn này đó nó không có khác gì cái số trung bình 40 triệu người cả, là tại vì có nơi người ta ước đoán là khoảng 44.500.000 người, có nơi người ta ước đoán khoảng 72 triệu người. Cho nên vì lý do đó mà các sử gia ước lượng lại và đồng ý là con số 40 triệu người là con số tương đối chính xác nhất. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh trong thời bình, Mao Trạch Đông đã giết chết 40 triệu người Trung Quốc so với 14 triệu trong thời chiến, thì rõ ràng Mao Trạch Đông là một cái tên sát nhân bàn tay đầy máu, chứ không phải là một vị anh hùng như là cái chế độ Tập Cận Bình bây giờ trong cái dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Nhật Bản đã mô tả như là một huyền thoại. Thưa thưa anh,
thành trong cái buổi lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Nhật Bản ngày hôm nay thì trong số khách mời quốc tế có ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, nhưng mà theo AFP thì phần đông các nhà lãnh đạo quốc tế đã từ chối tham dự. Người ta chỉ thấy có Vladimir Putin là Tổng thống Nga. Ngay Đài Loan cũng chỉ cử một ông liên chiến, tức là cựu phó tổng thống, cựu chủ tịch đảng Quốc dân đảng sang tham dự mà thôi. Hầu hết các nước phương Tây từ Hoa Kỳ, Đức và Canada đều chỉ để cho đại sứ tại Bắc Kinh đại diện mà thôi. Và dĩ nhiên là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chối tham dự. Thì thưa anh, với tư cách là một nhà báo và một người đã phục vụ trong ngành ngoại giao, thì anh nhận định ra sao về cái buổi lễ ngày hôm nay diễn ra tại Bắc Kinh, cái mục đích cũng như những cái thông điệp của nó, thưa anh?
Vâng, chúng ta có thể nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau. Trước hết là nhìn về cái phương diện đại diện hay cái sự tham dự của các nhân vật quan trọng ở nước ngoài ra, thì như tôi anh vừa mới nói đó, thì theo cái tài liệu chính thức của Trung Quốc đó, thì nó có đại diện của 49 nước tham dự. 49 nước tham dự này nó tùy là những nước nào nữa. Và trong số 49 nước này đó thì nó có 30 người gọi là quốc trưởng, tức là chủ tịch hoặc là tổng thống, như là ông Putin hay là ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nhà nước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam cũng có mặt. Nhưng mà cái vấn đề đó, ngoài ông Putin ra thì ông kể thì hầu hết là những nhân vật tương đối không có quan trọng. Tôi nói như vậy là tại vì hầu hết những người này đó thường thường là tổng thống hoặc thủ tướng của các nước cựu liên bang Xô Viết cũ. Nhưng mà cũng có một vài người tương đối quan trọng, chẳng hạn như là Pakistan hay là Nam Phi. Và cái trường hợp của bà Phát Cận Huệ của Hàn Quốc thì cũng có mặt. Còn những cái quốc gia mà tham chiến một cách rõ rệt, tham chiến đóng cái vai trò quan trọng trong cái việc chiến thắng của đồng minh đó, chẳng hạn như Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp, hoặc là Thủ tướng Đức, hay là Thủ tướng Canada, ngay cả Thủ tướng Úc Đại Lợi. Úc Đại Lợi cũng tham gia rất nhiều trong cuộc chiến tại Thái Bình Dương, đều không tham dự.
Thanh Lưu Tường Quang, những cái lần kỷ niệm lớn ở châu Âu, đổ bộ Normandy hay là chiến thắng quân Đức, thì lúc nào cũng có đại diện cao nhất của nước Đức là Thủ tướng Đức tham dự. thì tại sao khi mà Trung Quốc kỷ niệm chiến thắng Thế chiến thứ hai thì lại không có Thủ tướng Nhật Bản tham gia thưa anh?
Những nhân vật quan trọng mà đáng lẽ có mặt mà phải là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tôi nghĩ rằng có lẽ ông Shinzo Abe cũng muốn tham dự. Nhưng mà cái chính phủ Trung Quốc có lẽ làm có những cái cử chỉ, có những động thái mà làm cho cái sự hiện diện của ông Shinzo Abe có thể khó khăn. Tại Á Châu đó thì chúng ta biết rằng Philippines đã đóng cái vai trò rất là quan trọng. Chúng ta còn nhớ là cái người mà lãnh đạo tất cả những quân lực của Hoa Kỳ tại châu Á đó là Đại tướng MacArthur. Thì ông là cái người đã phải di tản khỏi thủ đô Manila và nói rằng I shall return, tức là tôi sẽ trở lại. Và sau đó ông di tản cái đại bản doanh của ông tại Thái Bình Dương vào Úc Đại Lợi, tại Melbourne. Thì nước Úc cũng không tham dự. Cái điều này đó thì tôi thấy nó có hai cái nhận xét mà chúng ta có lẽ cũng nên nêu ra. Cái nhận xét thứ nhất là các quốc gia dân chủ Tây Phương rất e ngại cái bản chất hung hăng hiếu chiến bằng cách là phô trương cái lực lượng quân sự của Trung Quốc trong cái ngày 3 tháng 9 này. Chúng ta nên nhớ rằng khi các quốc gia tại châu Âu, tại Bắc Mỹ mà tham dự những lễ quan trọng trong cuộc thế chiến thứ hai, thì cái đó không phải là cái dịp để phô trương lực lượng quân sự, mà cái đó là cái dịp để kỷ niệm những người đã hy sinh cho cái nền tự do của thế giới. Thì đằng này đó, dù là cái cuộc kỷ niệm tại Moscow cách đây không lâu hồi tháng 5, cũng như cái cuộc kỷ niệm 70 năm ngày 3 tháng 9 năm 2015 tại Bắc Kinh, đều là những cái cơ hội để họ phô trương cái sức mạnh quân sự của họ, mà chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này. Và đặc biệt cái thứ hai trong trường hợp của Trung Quốc là cái cuộc lễ gọi là quan trọng này được tổ chức tại quảng trường Thiên An Môn. Mà đối với cái thế giới Tây Phương, đối với ngay cả những người tranh đấu cho tự do dân chủ tại Trung Quốc cũng vậy. Khi mà nói đến cái quảng trường Thiên An Môn thì nhớ tới cái biến cố hồi đầu tháng 6 năm 1989. Khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi mà Đặng Tiểu Bình ra lệnh cho xe tăng thiết giáp của quân đội gọi là quân đội nhân dân Trung Quốc đàn áp giết chết cả ngàn sinh viên đang tranh đấu cho tự do dân chủ. Cho nên cái quảng trường Thiên An Môn nó đã là một cái nơi đẫm máu, nó đã dính liền với cái sự đàn áp cái phong trào dân chủ. Mà cũng vì lý do đó mà các giới chức cao cấp từ các quốc gia dân chủ người ta rất là e ngại quảng trường Thiên An Môn. Đấy là chưa kể như cái lý do thứ nhất mà tôi nói là đây là một cái cơ hội để Đảng Cộng sản Trung Quốc và đặc biệt là ông Tập Cận Bình phô trương cái lực lượng. Họ nói rằng họ sẽ diễn hành những chiếc xe tăng rất tối tân mới vừa được chế tạo, tên lửa hay là quả tiễn rất là tối tân vừa mới được sáng chế, rồi những cái oanh tạc cơ quan trọng, những cái phi cơ trực thăng chiến đấu, tất cả những cái đó để làm gì trong cái cuộc kỷ niệm 70 năm chiến thắng Nhật Bản. Thành ra đây là một cái chủ yếu là nhằm hai cái mục đích mà chúng ta có thể thảo luận trong giây lát.
Thanh Lưu Tường Quang, thì trong cái bối cảnh mà tình hình biển Hoa Đông, Trung Quốc tranh giành chủ quyền ở vùng đảo Senkaku Điếu Ngư với Nhật Bản và ở biển Đông, thì như cái thông tin mới nhất mọi người được biết là Trung Quốc đã xây dựng xong rất nhiều căn cứ quân sự tiền phương và có thể khống chế biển Đông trong cái thời gian ngắn tới đây. Thì cái buổi lễ diễn binh của Tập Cận Bình tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày hôm nay, nó mang một cái thông điệp gì thưa anh? Và nhắm vào những cái đối tượng nào thưa anh?
Thưa anh, tôi nghĩ là nó có hai cái sứ điệp và nó nhằm vào hai cái đối tượng khác nhau. Cái thứ nhất là trong cái lĩnh vực quốc nội, ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội nhân dân Trung Quốc là vô cùng mạnh mẽ và đã chiến đấu bảo vệ lãnh thổ Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai dưới sự lãnh đạo gọi là của ông Mao Cạch Đông. Và do đó để giữ vững hay là để phát huy cái uy tín của Đảng Cộng sản trong cái quần chúng của Trung Quốc, để làm gì? Để củng cố cái thế đứng của Đảng Cộng sản. Và nếu đã củng cố được cái thế đứng của Đảng Cộng sản thì tất nhiên củng cố cái thế đứng của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình. Sở dĩ mà Tập Cận Bình có làm được chuyện đó là tại vì cái chế độ bưng bít, cái chế độ kiềm chế tự do ngôn luận, cho nên người ta không có thể nhìn thấy được cái sự thật.
Nhưng mà tại sao Tập Cận Bình cần phải phô trương để mà củng cố cái vị thế của mình thưa anh?
Là vì Tập Cận Bình đang thực hiện nhiều cái việc để mà tập trung quyền hành. Tập Cận Bình phải chứng tỏ là Tập Cận Bình có cái sự hậu thuẫn của quần chúng. Mà nếu có cái sự hậu thuẫn của quần chúng thì sử dụng cái sức mạnh của Đảng Cộng sản và ngụy tạo cái chiến thắng, cái công lao lớn lao của Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc để mà thuyết phục dân chúng tiếp tục ủng hộ Đảng Cộng sản và do đó ủng hộ ông Tập Cận Bình. Cái trò mà củng cố cái thế chính trị quốc nội thì Tổng Bí thư nào cũng đã làm cái chuyện đó cả. Nhưng mà còn cái thông điệp thứ hai cũng không kém phần quan trọng, là để cho cả thế giới bên ngoài nhìn thấy cái sự tiến bộ hết sức là vượt bậc của quân đội Trung Quốc về phương diện kỹ thuật. Chúng ta nên nhớ rằng vào năm 1978, khi mà Đặng Tiểu Bình đưa ra bốn lãnh vực quan trọng mà Trung Quốc phải canh tân, thì trong đó có vấn đề canh tân quân đội và nhất là canh tân hải quân, thì có vẻ như họ đã thực hiện được, cho nên cái sức mạnh của quân đội Trung Quốc bây giờ thì nó là một sức mạnh đáng kể. Tôi nghĩ là cái sứ điệp thứ hai mà Tập Cận Bình muốn gửi nhân cái cuộc diễn binh rất là quy mô tại Bắc Kinh ngày 3 tháng 9 này đó, là muốn để cho cả thế giới nhìn thấy cái sức mạnh của Trung Quốc có thể huy động được quân đội để tham chiến, để chiến thắng, ít nhất là trong những cuộc chiến cục bộ. Tại Biển Đông thì theo nguồn tin báo chí từ Úc, chẳng hạn như của tờ Sydney Morning Herald, thì là vào năm 2017 thì Trung Quốc sẽ hoàn toàn làm chủ được tất cả tình hình, theo cái nghĩa là từ những cái đảo nhân tạo này sẽ có những cái thiết bị quốc phòng, những cơ sở, những hải cảng, những phi cảng, pháo binh, những đài radar có tầm xa. Tức là Trung Quốc có cái khả năng để ngăn chặn bất cứ một quốc gia nào khác, kể cả Việt Nam và Philippines, và có thể gây ra những cái trở ngại cho Hoa Kỳ cũng như Úc Đại Lợi đi ngang qua hoặc là đi trên không của những cái nơi mà Trung Quốc gọi là chủ quyền của họ. Sứ điệp này mình có thể tạo nên nhiều cái suy nghĩ từ Washington, Tokyo cho tới Canberra cho tới New Delhi. Cho nên cũng vì lý do này mà có người cho rằng Trung Quốc đang thắng cái keo đầu tiên, củng cố cái thế mạnh về phương diện quân sự. Nhưng mà cũng có người nói ngược lại là cái chính sách hung bạo này, cái xây dựng những cái hạ tầng cơ sở về quân sự này nó phản tác dụng, theo cái nghĩa là nó tạo ra một cái môi trường lo âu, một các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á có cái nhu cầu phải canh tân quốc phòng và có cái nhu cầu phải hợp tác với nhau và có cái nhu cầu phải tiến lại gần với các quốc gia dân chủ Tây phương như là Nhật Bản, như là Ấn Độ, như là Úc Đại Lợi hay là như là Hoa Kỳ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.